rồi á, về đi và nhảy vào nhà Thế Tục ha. Rồi mà vừa đi vừa nhảy vào nhà Thế Tục ngồi thứ 9 thứ 10. Cái tính cách gấp rút á, chân cẳng đi không có bằng thẳng, cho nên á, để bước chân tới trước rồi dỡ cái bước chân sau đi cho nó đàng hoàng, chứ không phải là mà bây giờ mà hễ mà đi mà có tính cách gấp gáp mà chạy nhảy ào ào là không được. Đó. 10 11 12 là không được ngồi chồm chồm hổm ha. Phải ngồi ghế rồi đàng hoàng. 11 không được ngồi chồm hổm, 12 không được chống nạnh. Tất cả những cái kiểu mà ngồi không đúng cách. Đó. Trừ trường hợp ở ra trong chùa viện của mình, hoặc là mình có việc gì mình làm tác mà mình ngồi, chứ còn đi vào nhà Thế Tục thì phải phải ngồi ghế ngồi tòa đàng hoàng. Có một lần đó các vị lục quần tỳ kheo ni đi vào nhà Thế Tục ngồi, mà mấy vị đó ngồi chồm hổm, ngồi kiểu nước lục ở trên ghế đó, đúng không? À, người này đưa ngồi với cái người kia xô cái té chổng rộng đó. Cho nên là phải thế ngồi cũng vậy nữa đó, trong cái này nữa, đứng ngồi vào thông sớm, đứng ngồi chống nạnh vào nhà Thế Tục, chống nạnh vào nhà Thế Tục ngồi đó. Chống nạnh chống cầm đồ này kia luôn luôn là tay chân phải cũng phải có cái chỗ mà để cho nó đàng hoàng. Lắc mình đi vào nhà Thế Tục, đi có tính cách ẹo ẹo đó, phải không? Lắc mình vào nhà Thế Tục ngồi đi, đánh đằng xa. Đánh đằng xa là tay quơ quá cao. Thành ra khi mà chúng ta nhìn cái tướng đi của chư ni thì chúng ta biết là nhiều vị đi mà sàn quá hoặc đánh đằng xa quá, coi cái tướng rất là thô, phải không? Đó. Mà tại vì mình không ngắm được mình đó, mình có cái tướng đi như thế nào mình không ngắm được mình, thành ra học mấy cái này rồi ấy, nghiệm lại coi mình đi có bị mắc những cái lỗi này hay không thì mình chỉnh mình sửa, phải không? Rồi nếu mà mình làm không khéo thì làm mất cái uổng cái tư cách tỳ kheo ni của mình đi. À, vào nhà Thế Tục phải khéo che thân, tức như là phải ăn bận kín đáo ha. Đó, vào nhà Thế Tục ngồi phải khéo che thân, không được vào nhà Thế Tục liếc ngó hai bên. Đó là vào nhà người ta mà mắt đảo lia lịa, dòm trước dòm sau, cười nói toe toét, tất cả những cái đó đều phải rất là cẩn thận. À, nhất là ví dụ như mình tới những cái chỗ quen, hoặc là những cái chỗ mà người ta có trưng bày gì lạ rồi đó, cái mình kéo nhau mình đi mình coi mình cười rồi này kia là không được, mà ngó thẳng tới trước. À, vào nhà Thế Tục phải lặng thinh. Đó, vào nhà Thế Tục ngồi phải khéo lặng thinh, không được vào nhà Thế Tục cười giỡn, không được vào nhà Thế Tục ngồi cười giỡn, vân vân. Đó là những cái mà cách đi nè ha, cách ngồi nè ha, và giữ những cái ngôn ngữ của mình trong lúc đi đứng tới lui. Đó. Rồi bây giờ qua tới cái phần ăn uống. Cái tướng ăn của chúng ta đó nó rất là quan trọng, mà cái cách ăn mà không có nghiêm chỉnh đàng hoàng đó thì là thấy nó lộ cái tướng, hoặc là như là người bị đói quá, hoặc là ăn có vẻ gấp gáp gấp rút đồ này kia đó, nó rất là tệ. Cho nên đó quý vị thấy nội từ cái 26 cho tới 40 48 ha. Đó. Là gần gần 26 và gần 22 điều, gần 22 điều chỉ nói về cách ăn mà thôi. Mà ở nhà đó thì mình nghe cha mẹ mình dạy là ăn trong nồi, ngồi trong hướng vậy thôi, chứ cũng chưa có ai mà dạy kỹ từng chi tiết. Thành ra đó, thứ 26 là chú ý thọ thực, thứ 25 là không được vào nhà Thế Tục ngồi cười giỡn, nghĩa là cung cách đi đường xong rồi, bây giờ tới cách ăn. À, cái gì đi khất thực rồi á, thì là chỉ có ngồi thọ thực á, Thật thực là ngày xưa các vị bưng bát đi khất thực rồi về tinh xá hoặc là trải dưới gốc cây ngồi ăn. Và cái cách ngồi ăn của mình nó biểu lộ cái tâm mình nó có tham ăn hay không. Nó có gì đó, nó có ăn vội vàng hay không. Chú ý thọ thực. Chú ý thọ thực có nghĩa là khi mình ăn á, bưng bát, bưng chén cho nó đàng hoàng, đừng có làm rớt, làm bể, hiểu không? Đó. Như là cầm đũa muỗng lên mà khua lớn tiếng cũng không phải là chú ý thọ thực. Bởi vì khi mình nhấc cái đũa, cái chén lên, mình nhấc cái dụng cụ ăn lên mà mình vô ý khua lớn một cái là gọi là không chú ý rồi, đúng không? Hễ mình chú ý là mình làm rất là nhẹ nhàng. Và tôi luôn luôn nhắc các vị điều này ở trên quả đường. Dù mình sử dụng cái gì đi nữa hả? Đồ nhôm hoặc là đồ sành đi nữa, chúng ta cũng phải rất là cẩn thận. Nhiều khi mình bộp chộp, hốp tốt quá, cầm đại hả? Cầm đại, lia đại, nó phát ra tiếng. Vậy này gọi là nằm trong cái học giới là không chú ý thọ thực. Hết sức là cẩn trọng. 27 là gì? Thọ thực phải vừa bát ha. 28 thọ canh phải vừa bát. Vừa thọ thực và thọ canh phải vừa bình bát. Tất nhiên là bới cơm cũng vừa phải. Với bới cơm mà bới vung trùng lên ha. Và Ấn Độ canh đó có nghĩa là những cái thức ăn có cà ri thôi. Ta bên đó là chỉ có hai món, cơm và cà ri. Cà ri cũng tượng trưng cho là thức ăn đó. Canh đó là tượng trưng cho là thức ăn, phải không? Đó. Thì khi bới cơm cũng phải vừa, mà để đồ ăn cũng phải vừa. Chứ không phải vô tới bàn ăn thấy món đó ngon quá, cái mình xới chén cơm rồi cái mình móc một mớ đồ ăn mình để dung trên cái chén của mình sợ người khác giành ăn, thấy không? Đó. Vừa bát là vậy đó. Rồi á, canh cơm đồng ăn. Đó. Canh cơm đồng ăn là sao? Ở đây á, là có cái việc là cư sĩ khi thết trai ha, như là đi dự những cái tiệc rồi chẳng hạn, thì mình phải biết là cái gì ăn trước, cái gì ăn sau, hoặc cái gì ăn với cái gì. Đó. Ở đây lúc mà cư sĩ thết trai đó thì họ mời các vị tỳ kheo ngồi, xong họ đem cơm ra trước. Đó. Họ đem cơm ra trước, cái các vị lục quần tỳ kheo lội chộp cơm cái ăn trước. Ăn cơm rồi cái họ mới đem đồ ăn ra, chưa kịp đợi cho người ta dọn đàng hoàng đó. Ăn cơm hết rồi họ đem đồ ăn ra. Đó. Và khi họ đem đồ ăn ra thì lúc đó các vị phải ăn đồ ăn không. Thấy chưa? Ăn đồ ăn xong rồi cái họ đem cơm tiếp thì lại ăn cơm không. Đó. Như vậy đó là họ để cơm xuống rồi họ đi lấy canh. Cái trên này ăn hết cơm. Đó. Ăn hết cơm họ đem canh lên, cái mình ăn hết canh họ đi xuống họ lấy cơm. Đó. Ăn không có vừa chừng. Ăn không vừa chừng. Cho nên nó gọi là canh cơm đồng ăn. Thức ăn cũng vậy. Thì khi mà dọn quả đường hoặc là khi mà chúng ta đi ăn món rồi chẳng hạn thì mình cũng phải biết. Có những cái người ta dọn món thì mình ăn ha. Có những cái thì ăn cái gì với cái gì, gọi là canh cơm đồng ăn. Đó.